Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng ngày 2 tháng 8 năm 2017 giờ Việt Nam. Sau khi chính phủ Việt Nam thông báo Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, các luật sư trong nước nói những thông tin này khó hiểu và mong chính phủ minh bạch về vụ việc này để không xúc phạm người dân.
Giữa thủ đô đó thì một người đã bị truy tải đặc biệt thì bất cứ công dân, bất cứ người nào chưa nói đến lực lượng công an thì đều có thể bị bắt, làm gì mà nói chuyện đi đầu thú mà đến bộ công an thì nghe cái tin đó lạ tai lắm.
Đó là nhận định của luật sư Trần Quốc Thuận với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin thế giới là việc ASEAN và Trung Quốc sẽ chính thức thông qua thỏa thuận khung về quy tắc ứng xử trên Biển Đông và Mỹ tăng chế tài lên Venezuela sau bầu cử. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc đã sẵn sàng để chính thức thông qua một thỏa thuận khung về quy tắc ứng xử giữa các bên trên Biển Đông trong cuộc họp sắp tới ở Manila ngày 6 tháng 8. Nhật báo Philippine Daily Inquirer dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này cho biết. Mục đích của văn kiện này là tránh để các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông bùng nổ thành xung đột bạo lực. Đây sẽ là cơ sở hướng dẫn các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử gọi tắt là COC. Như vậy là phải mất 15 năm sau khi tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông ra đời hồi năm 2002, gọi tắt là DOC. Các nước liên quan mới đạt được một bước tiến quan trọng về COC. Do mang tính ràng buộc pháp lý nên COC được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định trên Biển Đông, trong khi DOC chỉ là tuyên bố thể hiện ý chí chính trị của các bên. Cuộc họp quy tụ các ngoại trưởng diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ kỷ niệm 50 năm ASEAN, với các cuộc họp của các quan chức ASEAN dưới sự chủ trì của Philippines từ ngày 2 đến 8 tháng 8. Chúng tôi mong đợi các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc sẽ thông qua bản khung về quy tắc ứng xử tại cuộc họp hôm Chủ nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Robespierre Bolivar nói hôm 1 tháng 8. Ông Bolivar nói việc thông qua khung COC sẽ củng cố cam kết của các bên liên quan, muốn đạt COC để tránh xung đột quân sự trên Biển Đông. Hiện chưa rõ chi tiết của văn bản khung này. Theo Bộ Ngoại giao Philippines thì chi tiết của văn bản này sẽ không được công bố. Sau khi các ngoại trưởng thông qua thì văn bản này sẽ được trình lên các lãnh đạo tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11. Tờ Sun Star Manila dẫn lời ông Bolivar nói trong cuộc họp báo. Bản khung về cơ bản sẽ đưa ra đề cương của bản quy tắc ứng xử. Sau khi được thông qua và chuẩn thuận, chúng tôi hy vọng các cuộc thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử thật sự sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc. Theo Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, thì tháng 5 vừa rồi, quan chức các nước ASEAN đã đạt được đồng thuận về dự thảo khung COC tại một cuộc họp ở thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Cuộc họp này diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân và người đồng cấp Singapore Chi Wee Kiong. Tại cuộc họp lúc đó, Thứ trưởng Lưu nói với báo chí rằng theo bản lộ trình thì các nước dự kiến sẽ hoàn tất tham vấn về văn bản khung cuối cùng của COC trong nửa đầu năm 2017.
Trung Quốc hôm thứ Hai lên tiếng phản pháo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter nói rằng ông rất thất vọng về Trung Quốc sau vụ thử nghiệm phi đạn mới nhất của Bình Nhưỡng. Bắc Kinh nói vấn đề không phải phát sinh từ Trung Quốc và tất cả các bên cần nỗ lực giải quyết. Trung Quốc ngày càng bực bội với chỉ trích của Mỹ và Nhật Bản rằng nước này cần phải làm nhiều hơn để kiềm chế Bình Nhưỡng. Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh cũng tức giận về việc Bắc Triều Tiên tiếp tục các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một thông cáo gửi cho Reuters nói rằng tất cả các bên phải có sự hiểu biết đúng đắn về điều này. Đề cập tới vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, thông cáo nói thêm, cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi các nỗ lực của Trung Quốc tìm kiếm một giải pháp. Bình Nhưỡng quyết tâm phát triển chương trình hạt nhân và phi đạn của mình và không quan tâm tới các mối đe dọa quân sự từ Mỹ và Hàn Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói hôm thứ Hai. Làm sao mà các biện pháp chế tài của Trung Quốc có thể thay đổi được tình hình này? Tờ báo đặt câu hỏi. Trung Quốc muốn có sự cân bằng thương mại với Mỹ lẫn hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc là Tân Hoa Xã nói trong một bình luận. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu này, Bắc Kinh cần có một đối tác hợp tác hơn trong Tòa Bạch Ốc, chứ không phải là đổ lỗi cho Trung Quốc về những thất bại của Mỹ, Tân Hoa Xã nói thêm. Ông Trump hôm thứ Bảy viết trên Twitter sau vụ thử nghiệm phi đạn của Bắc Triều Tiên rằng ông rất thất vọng về Trung Quốc và rằng Bắc Kinh hưởng lợi từ thương mại của Mỹ nhưng đã không làm gì cho Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên, điều mà ông sẽ không cho phép tiếp diễn. Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy tuyên bố đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo lên lục địa, chứng tỏ khả năng tấn công vào lục địa Mỹ. Một ngày sau, Mỹ điều hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B bay qua bán đảo Triều Tiên Thị Uy để đáp lại vụ thử phi đạn này và vụ phóng phi đạn Hoang Song 14 hôm 4 tháng 7. Các máy bay ném bom cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ ở đảo Guam và được gia nhập bởi các máy bay chiến đấu của Nhật Bản và Hàn Quốc.
Các luật sư nói rằng những thông tin mà chính phủ Việt Nam tung ra nói rằng Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú là thông tin mâu thuẫn khó hiểu. Các chuyên gia pháp lý nói họ mong Việt Nam nên minh bạch thông tin vụ việc này để không xúc phạm người dân. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam nói với VOA.
Cái tin này nghe nó mâu thuẫn về mặt pháp luật và về thông tin đưa tin. Thì nó nhiều tin nó trái qua cái bài nghe nó khó hiểu.
Hôm 31 tháng 7, một thông báo của Bộ Công an Việt Nam loan tin ông Trịnh Xuân Thanh, một người đang bị truy nã, đã đến trực ban hình sự cơ quan công an điều tra Bộ Công an đầu thú. Luật sư Thuận nói rằng một khi đã bị truy nã đặc biệt thì không thể có chuyện người bị truy nã đang ở nước ngoài về lại Việt Nam đi ngang nhiên giữa thủ đô Hà Nội mà không bị bắt, vì bất cứ công dân nào cũng có thể bắt ông, chưa kể lực lượng công an.
Người thì bảo rằng ở nước ngoài, đi từ nước ngoài về, người đã bị bắt ở nước ngoài về thì không biết tiến độ đúng. Và nếu ông đi như thế nào mà giữa thủ đô đó thì một người đang bị truy nã đặc biệt thì bất cứ công dân, bất cứ người nào chưa nói đến lực lượng công an thì đều có thể bị bắt. Làm gì mà có chuyện đi đầu thú mà đến bên Bộ Công an thì nghe cái tin nó lạ tai lắm. Thì ta cũng có đưa cái giả thuyết đó ra và cũng đặt vấn đề ra. Thì ông này đi ra một công viên thì bị bắt rồi đưa vào nước ra rồi đưa về. Nhưng mà nếu bị bắt mà đưa về thì làm gì có cái chuyện đi đầu thú. Vì nếu ông đang bị truy nã thì ta bắt chứ hầu sức nào mà có chuyện đầu thú.
Mặc dù có nhiều thông tin đồn đại, hiện vẫn chưa biết rõ ông Thanh đã trốn ở nước nào hay những nước nào từ tháng 8 năm ngoái. Luật sư Trần Quốc Thuận nói ông có nghe một giả thuyết là ông Thanh bị bắt khi đi dạo trong một công viên ở Đức, rồi sau đó ông được đưa về Việt Nam. Hôm Chủ nhật 30 tháng 7, có nhiều thông tin lan rộng trên mạng xã hội nói rằng ông Thanh đã bị dẫn độ về nước, nhưng phía chính quyền lúc đó vẫn im tiếng. Chia sẻ quan điểm với luật sư Trần Quốc Thuận, luật sư Lê Quốc Quân nói rất khó tin việc ông Thanh ra đầu thú.
Tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà báo chí Việt Nam nói là ông Trịnh Xuân Thanh trở về đầu thú với cơ quan, cái chỗ cơ quan an ninh ấy, thì tôi cho rằng đó là một cái trò, như một cái tin trẻ con, và thực sự là nó xem thường cái nhận thức của nhân dân Việt Nam nói chung, bởi vì và nó thể hiện cái sự lạc hậu của nền báo chí. Bởi vì là một con người đang bị truy nã quốc tế và chính quyền Việt Nam nói rằng ông đang, vậy thì không thể một cá nhân ở nước ngoài mà lại tự nhiên lại đi đầu thú ở Việt Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin của luật sư Lê Quốc Quân rất là nhiều ạ. Rất là mong
mà,
sẽ có dịp trao đổi
với anh. Mà người đó lại đang còn bị truy nã, gọi là rào cản nào ư. Cho nên là nếu mà nói rằng là tự nhiên về Việt Nam đầu thú là cái nói là cái nói lấy được. Và điều đó không, hoàn toàn là không ai tin, làm cho chính những người dân nghe người ta cũng cảm thấy bị xúc phạm. Đấy, bởi vì là đã truy nã thì đi qua làm sao qua được các biên giới, bị truy nã thì thấy ai là bắt đó chứ.
Luật sư Quân không tin có việc Đức dẫn độ ông Thanh về Việt Nam.
Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng là ở Đức lại dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, bởi vì là cái nếu mà dẫn độ ấy, thì một đất nước như nước Đức người ta sẽ phải công khai rất rõ ràng về cái chuyện là ông là phạm tội gì, lý do gì, và dẫn độ theo những yêu cầu nào, theo những cái quy định nào của Liên Hợp Quốc.
Hôm 31 tháng 7, blogger Người Buôn Gió tức Bùi Thanh Hiếu từ Đức viết trên Facebook câu chuyện Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú là câu chuyện dớ dẫn mà báo chí Việt Nam bịa ra, sở dĩ phải làm thế để che đậy vụ bắt người trái pháp luật ở nước khác. các luật sư của Trịnh Xuân Thanh ở Đức đang trình lên chính phủ Đức việc nhà cầm quyền Việt Nam dùng vũ lực bắt cóc người tại Đức. Có thể khả năng sẽ xảy ra một vụ rạn dở quan hệ ngoại giao Việt-Đức. Blogger Bùi Thanh Hiếu viết tiếp, những người bạn của anh ta, bao gồm cả luật sư người nước ngoài, đều khẳng định anh ta không thể bị bắt ở nước Đức này. Họ đã xem xét hết mọi điều luật, không áp lực nào có thể đưa Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam khi chưa có lệnh của tòa án Đức. Theo VN Express, Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp với nhiều quốc gia. Trường hợp nghi can bỏ trốn đến quốc gia chưa ký kết hiệp định song phương hoặc quốc gia đó chưa gia nhập điều ước quốc tế liên quan, việc dẫn độ tội phạm có thể được thực hiện theo sự thỏa thuận giữa hai chính phủ trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại, nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế. Vào tháng 9 năm 2016, ông Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVC, gần 3.300 tỷ đồng, khoảng 147 triệu đô la, và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh biến mất và Việt Nam phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Sau khi thua lỗ ở PVC, ông Thanh vẫn tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp chính trị. Ông được điều sang Bộ Công Thương, đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Sau đó, ông được chuyển làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Luật sư Thuận nói rằng chính quyền Việt Nam phải minh bạch thông tin về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Các cơ quan chức năng phải công khai cho mọi người biết trong thời gian vừa qua Trịnh Xuân Thanh ở đâu, làm gì, và có ở nước ngoài không hay là ở trong nước. Ở nước ngoài thì làm sao mà đi ra nước ngoài được? Ở nước ngoài thì làm sao mà đưa đi diễn nước được? Rồi làm sao không đi qua đi lại thế mà không bị phát hiện? Rồi cái lệnh truy nã thì không ai bắt cả. Tất cả những cái tin đó nó mâu thuẫn mà nó khó hiểu. Nên người ta thấy đó là mà trong thời kỳ mà thông tin công khai minh bạch thì cũng mong rằng những cơ quan chức năng nên xuống nói là rõ ra.
Câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh tại thời điểm này hãy còn nhiều bí ẩn. Vào ngày 1 tháng 8, Vietnamnet trích lời Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói rằng Interpol cũng đã truy nã giúp Việt Nam bắt được Trịnh Xuân Thanh. Theo ông Cương, ông Thanh không đơn thương độc mã, phải có một lực lượng che chắn phía sau, và từ sai phạm của Trịnh Xuân Thanh sẽ thể hiện sai phạm của một loạt cán bộ liên quan. Ông nói muốn làm rõ điều này cần sự trung thực từ Trịnh Xuân Thanh và cái tài của cơ quan điều tra.
Công an Việt Nam hôm 1 tháng 8 bắt giữ ông Trầm B và ông Phan Huy Khang, hai cựu lãnh đạo ngân hàng Sacombank, và 14 nghi can khác với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Hôm 31 tháng 7 trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh, một nghi can tham nhũng khác sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế của Việt Nam, ra đầu thú tại Hà Nội theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Truyền thông Việt Nam nói ông Trầm B và ông Phan Huy Khang dính líu trong các vụ bê bối ở những ngân hàng mà các ông lãnh đạo, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Ông B là cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank. Ông Phan Huy Khang là cựu thành viên hội đồng tín dụng và là cựu tổng giám đốc ngân hàng Sacombank. Còn ông Trịnh Xuân Thanh hồi tháng 9 năm 2016 bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, gọi tắt là PVC, gần 3.300 tỷ đồng. Và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã biến mất và Việt Nam đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Hai vụ án tham nhũng lớn xảy ra liên tiếp trong hai ngày qua ở Việt Nam trùng với thời gian diễn ra phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Trong phát biểu bế mạc phiên họp hôm 31 tháng 7, ông Trọng hối thúc Ban Phòng chống tham nhũng phải tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng. Ông nói, đến khó như việc xử lý một ủy viên Bộ Chính trị đương chức mà chúng ta đã xử lý có kết quả tốt. Hồi tháng 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, lúc đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trong lúc Trung Quốc đang ráo riết mở rộng ảnh hưởng về kinh tế và chính trị của mình ở khu vực châu Á và châu Phi thông qua sáng kiến vành đai và con đường, Ấn Độ và Nhật Bản đang khởi xướng và đẩy mạnh những sáng kiến phát triển quốc tế riêng của họ. Chỉ vài ngày sau diễn đàn Vành đai và Con đường hoành tráng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ra mắt một sáng kiến được gọi là Hành lang tăng trưởng Á Phi, gọi tắt là AAGC, tại một cuộc họp của Ngân hàng Phát triển Châu Phi ở thành phố Gujarat, được định hình trong một cuộc họp giữa ông Modi và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tháng 11 năm 2016. Quan hệ đối tác này dự kiến sẽ nhận được thêm động lực nữa vào tháng 9 khi ông Abe có chuyến công du Ấn Độ. Mục tiêu của AAGC là để hội nhập tốt hơn các nền kinh tế của Nam, Đông Nam và Đông Á với châu Đại Dương và châu Phi. Ý tưởng là tạo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng bằng cách khám phá các tuyến đường biển cổ đại và tạo ra các hành lang biển mới. Theo báo The Indian Express, thực tế là nó được định hình là một loạt các tam giác kinh tế phần lớn dựa trên biển mà sẽ kết nối các thành phố và các trung tâm sản xuất khác trên khắp các khu vực được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh chóng và trở thành những tâm điểm tăng trưởng kinh tế tiếp theo của thế giới. Châu Phi có nhiều phần chắc sẽ là biên cương kế tiếp của sự phát triển, với các nền kinh tế của nhiều nước đang tăng trưởng ở mức từ 7 cho tới 10% mỗi năm. Trung Quốc đã hoạt động hết sức tích cực trong khu vực này, với thương mại tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm từ năm 2000 lên tới 188 tỷ đô la vào năm 2015, theo Forbes. Dù giới quan sát nói một trong những mục tiêu chính của AAGC là cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực đang trỗi dậy nhanh chóng này của thế giới, song một cựu đại sứ Ấn Độ được hãng tin IANS dẫn lời nói rằng AAGC không cạnh tranh với Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Hai sáng kiến này hoàn toàn khác nhau. Từ lâu trước khi có Vành đai và Con đường, Ấn Độ và Nhật Bản đã làm việc riêng rẽ ở châu Phi và đã nói chuyện với nhau về châu Phi. Ông Rajiv Bhatia, cao ủy trưởng đặc trách Nam Phi và Kenya của Ấn Độ, nói với IANS, Ấn Độ và Nhật Bản cảm thấy bằng cách tăng cường hợp tác với châu Phi, hai nước có thể giúp đỡ lẫn nhau và châu Phi. Chúng tôi đang xúc tiến AAGC theo cách riêng của chúng tôi và với tốc độ riêng của chúng tôi. Ấn Độ hồi tháng 5 đã từ chối một phái đoàn chính thức tới Bắc Kinh tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường, phản ánh sự bất mãn với Trung Quốc về việc nước này phát triển hành lang thương mại 57 tỷ đô la đi qua Pakistan và cũng băng ngang qua lãnh thổ Kashmir đang tranh chấp.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tòa Bạch Ốc nói tân chánh văn phòng John Kelly sẽ có toàn quyền để củng cố sức mạnh, mang lại khuôn khổ và kỷ luật cho chính quyền của Tổng thống Trump. Một người phát ngôn nói tất cả các nhân viên ở cánh Tây Tòa Bạch Ốc sẽ báo cáo với ông Kelly, kể cả ái nữ của Tổng thống, cô Ivanka Trump và chồng cô, cố vấn cấp cao Jared Kushner. Từng đứng đầu Bộ An ninh Nội địa, ông Kelly là một tướng lãnh 4 sao về hưu. Cùng lúc ông Kelly được bổ nhiệm thì Giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci từ nhiệm sau vỏn vẹn 10 ngày được đưa vào chức vụ này. Ông Scaramucci từ nhiệm tiếp theo sau cuộc phỏng vấn đầy những lời chửi thề thô tục với tạp chí The New Yorker. Trong đó, ông tấn công nhiều người, kể cả cựu chánh văn phòng của Tổng thống Trump. Ông Scaramucci khoe rằng ông báo cáo trực tiếp lên Tổng thống, chứ không phải qua ai cả. Tại một cuộc họp báo ngày 31 tháng 7, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc thừa nhận ông Trump cho rằng những ngôn từ của ông Scaramucci trong cuộc phỏng vấn ấy không thích hợp với chức vụ mà ông nắm giữ. Bà nói, xin trích, chắc chắn Tổng thống Trump cảm thấy rằng những lời lẽ của ông Anthony là không phù hợp đối với một người nắm chức vụ của ông. Và ngoài ra, Tổng thống cũng không muốn đặt gánh nặng lên vai tướng Kelly phải chấp nhận thứ tự kế nhiệm kiểu đó. Ông Scaramucci sau đó ngỏ lời xin lỗi về những phát biểu của ông, nhưng người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói ông sẽ không có một nhiệm vụ nào khác trong chính quyền của Tổng thống Trump. Trước đó, trong ngày ông Trump chào mừng ông Kelly tại cuộc họp nội các của ông, chúng ta ai cũng biết đến ông, chúng ta tôn trọng ông và ngưỡng mộ những gì ông đã từng làm. Ông Kelly lên thay thế ông Ryan Priebus, người bị bãi nhiệm sau vỏn vẹn 6 tháng trong chức vụ này. Ông Priebus là chánh văn phòng phục vụ ngắn ngày nhất trong lịch sử. Giáo sư môn khoa học chính trị David Cohen thuộc trường đại học Akron nói với VOA qua Skype, xin trích, khi lên làm Tổng thống, ông Donald Trump rõ rệt đã dựng nên một hệ thống, trong đó quyền hành của chánh văn phòng không được rõ rệt. Trên thương trường trước đây, ông Trump quen với việc nhiều người có thể gõ cửa vào, nói chuyện trực tiếp với ông. Và cá nhân ông có thể nói chuyện với rất nhiều người. Và khi lên cầm quyền, ông muốn điều hành Tòa Bạch Ốc theo cách đó. Nhưng theo giáo sư Cohen, trao đặc quyền cho nhiều người được trực tiếp vào gặp và thảo luận với Tổng thống, kể cả ông Scaramucci, đã tạo ra tình trạng hỗn loạn trong chính quyền của ông Trump. Cựu tướng Kelly đã thương thuyết để được trao nhiều quyền hành hơn so với người tiền nhiệm. Theo truyền thống, chánh văn phòng là nhân vật quyền lực thứ nhì trong Tòa Bạch Ốc. Giáo sư Cohen nói với VOA qua Skype, xin trích, chánh văn phòng trên thực tế là người được điều hành toàn thể Tòa Bạch Ốc để bảo đảm mọi sự đều diễn ra theo đúng chương trình. Chánh văn phòng là người mướn và sa thải nhân viên. Họ là người tổ chức nhân viên giám sát các hồ sơ và những người được vào phòng bầu dục để đàm đạo với Tổng thống. Họ quản lý thời giờ của Tổng thống và do đó đóng một vai trò thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày của Tòa Bạch Ốc thời nay. Ông Trump đã hứa trao toàn quyền cho ông Kelly để điều hành nhân viên Tòa Bạch Ốc, nhưng ông bác bỏ nhận định cho rằng chính quyền của ông đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain hiện đang ở tiểu bang quê nhà Arizona bắt đầu điều trị ung thư não. Trước khi rời Washington, ông McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, chỉ trích chính quyền ông Trump là không có chiến lược nào để đạt được thành công của Afghanistan sau 6 tháng nắm quyền. Ông McCain nói khi Thượng viện thảo luận đạo luật trao thẩm quyền quốc phòng vào tháng 9, ông sẽ đề nghị một tu chính án dựa trên lời tư vấn của một số nhà lãnh đạo quân sự giỏi nhất nước Mỹ để đưa ra một chiến lược đi đến thành công trong việc phục vụ các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã hứa sẽ trình lên Quốc hội một chiến lược vào giữa tháng 7. Hoa Kỳ đã chiến đấu chống quân Taliban ở Afghanistan từ năm 2001.
Các quan chức Mỹ ngày 31 tháng 7 cho biết chính quyền Trump đang chuẩn bị áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Venezuela để đáp lại cuộc bầu cử cuối tuần qua cho đảng cầm quyền của quốc gia Nam Mỹ, quyền lực gần như không giới hạn. Các quan chức này nói với hãng tin AP rằng những chế tài mới có thể được áp dụng sớm nhất là thứ Hai và có thể sẽ nhắm tới ngành dầu mỏ của Venezuela, có thể bao gồm cả công ty dầu khí quốc doanh của nước này. Một quan chức cho biết một thông cáo sắp sửa được đưa ra. Các quan chức này không được phép công khai nói về vấn đề này và yêu cầu ẩn danh, theo AP. Mỹ đã áp đặt các biện pháp chế tài lên hơn một chục quan chức cao cấp đương nhiệm và tiền nhiệm của Venezuela, cảnh báo chính phủ xã hội chủ nghĩa này rằng sẽ có những chế tài mới nếu Tổng thống Nicolas Maduro tiến hành cuộc bầu cử nghị hội lập hiến hôm Chủ nhật. Nghị hội sẽ soạn thảo một hiến pháp mới mà nhiều người tin rằng chỉ nhằm mục đích giữ vững nền cai trị ngày càng độc đoán của ông Maduro. Hôm thứ Hai, chính phủ Venezuela nói cuộc bầu cử đã cho họ thẩm quyền rộng lớn để cải tổ hệ thống chính trị, dù có nhiều báo cáo rằng số cử tri đi bầu thấp. Chính quyền Trump đã nhanh chóng lên án cuộc bầu cử này là được thiết kế để thay thế quốc hội được bầu cử một cách chính danh và làm suy yếu quyền tự quyết của người dân Venezuela, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Giới chức bầu cử Venezuela cho biết có hơn 8 triệu người đã bỏ phiếu để hình thành nghị hội lập hiến mang lại cho đảng cầm quyền Maduro quyền lực gần như không giới hạn. Song các nhà phân tích độc lập ước tính số cử tri thực sự ít hơn phân nửa con số đó.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Rượu ngô Bắc Hà Lào Cai do những người Mông ở Hoàng Thu Phố và Bảng Phố nấu từ men hạt hồng mi và hạt ngô, vốn là loại rượu nổi tiếng thơm ngon của Việt Nam. Rượu Bắc Hà được đưa vào danh mục đặc sản, mời gọi du lịch cùng với chợ phiên Bắc Hà Lào Cai. Với nồng độ cồn khá cao, dao động từ 39 đến 49 độ, mùi vị thơm tho và uống không gây chứng đau đầu. Rượu Bắc Hà được tiêu thụ mạnh nhất vùng Tây Bắc Việt Nam với mỗi ngày lên đến vài ngàn lít. Bà Giang Thị Dự, thợ nấu rượu ngô Bắc Hà tại dinh vua mèo Hoàng A Tưởng, Bắc Hà, Lào Cai chia sẻ với VOA.
Cái men hồng mi là làm từ cái cây, cái hạt hồng mi. Hạt hồng mi là trồng từ người Bắc Hà trồng ở Bắc Hà. Cái hạt hồng mi đó thì ta khi ta lấy cái hạt đấy xay thành bột, xong thì ta nặn với rượu thì ủ thành 7 ngày thì thành men.
Nấu rượu ngô là sinh kế của người dân Hoàng Thu Phố và Bảng Phố. Thời du lịch phát triển, cơ hội kiếm sống bằng nghề nấu rượu có phần rộng mở. Tuy nhiên, đời sống của người Mông quanh năm bám đồi, bám ruộng ngô ven sườn núi ở Hoàng Thu Phố và Bảng Phố vẫn chẳng thể nào phát triển được. Ông Cháu Xeo Phử, thợ nấu ruộng ngô ở Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nhưng mà đi vào cái lò than, hơi là nên vào cả hơi hơi nâu
mình cho ngô vào sau đó mình nấu mình hơi nấu no. Một ngày
nên mà cả cháo chảo lô sư
sau đó no. Mà đi ủ hai ngày
ở nấu mẹ mẹ cả chua lô thiết là
ủ được hai ngày lên mẹ rồi
sang nấu mà chua sang nấu mà nên mẹ chảo
lô mà nên bảy ngày một tuần
một lô chua là chảo lô chua sau lô giả ra
sau đó mới mà là nấu
chua mà chua cái mà và ít tăng cái sáng lên nó mà chủ chủ cạo tiết chủ mà chủ chất lượng thịt chế ra
buổi sáng nấu là bước đầu là lấy 5 lít rượu đầu để làm rượu đầu lấy 5 lít trước
mà chất lượng thịt chế ra mà chủ nó ít lô không mà một nhà cạo lẻ này mà sau đó chế mà chủ mà
sau đó là lại đun tiếp ra đến khoảng 12 lít sau đó là lúc đấy rượu không ngon nữa sau đó bác mới ngừng thôi
bây giờ uống chế lên mà giờ uống đi là
thì nó thế thôi.
Bà Sùng Thị Gia, thợ nấu rượu ngô ở Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Về khả nào gì gì thấy có chia?
Và ở đây thì hồ nào cũng phải nấu rượu.
Nhà, giờ bà hàn.
Mua nhà phố khô
thì nó. Gì gì thấy có chia, chẳng mua nhà phố khô nhà.
Nhà nó nấu rượu, nấu xong thì toàn mang xuống Bắc Hà để bán thôi. Ừ, làm bao nhiêu mà?
Ý là thì tụi như bán...
một lít thì chỉ có 11-12 nghìn thôi.
Có một thực tế là thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, việc trồng tỉa khó khăn. Bên cạnh đó, thời vụ bị rút ngắn bởi các giống ngô siêu trái, siêu hạt du nhập từ Trung Quốc vào Bắc Hà đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của rượu Bắc Hà. Người nông dân nấu rượu ở Hoàng Thu Phố và Bạn Phố gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì giống ngô bạn và cạnh tranh tồn tại với giá rượu ngày càng thấp được nấu từ giống ngô siêu hạt của Trung Quốc. Ông cháu Xeo Phử, thợ nấu rượu ngô ở Hoàng Thu Phố Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Mà chỉ có cái chỗ lô mỗi khi sợ của nó dạng chê này, dễ nào này, dạng chê thuộc sao.
Nó rượu là chỉ đủ cho mua đồ sinh hoạt như chí bán muối ở trong nhà thôi.
Mà chỉ có cái chỗ khứ con, uống lạ, uống lệ hạt.
Sau đó là làm ruộng, làm nước, trồng ngô, trồng lúa nữa, mới đủ ăn, đủ sống.
Chết lượng mà chỉ có uống chỗ lô, tên đó... đó chỉ cho nó mua, tên là phô cho nó bổ nhiên bố.
Rượu ngoài nó ra thì rượu thì mình thì mang đi bán, còn cái bá là để cho nấu lợn với cho lợn ăn.
Mà chỉ mong mình thì chỉ ổn định là.
Mong mình chỉ làm cách đây xong rồi.
Bà Sùng Thị Gia, thợ nấu rượu ngô ở Hoàng Thu Phố Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Thấy mùa ta, ít xong thì mùa ta... bảy nghìn chảo thì hay
rượu là một năm là nấu cả
bầu thì như chặt chặt thu thì hay lúc sáng mùa thì cái như chảo thì hay như thế tao nhờ dọn tế tan chả
tổng gia súc gia cầm về kinh tế gia đình thì một năm khoảng hơn 10 triệu
rất giàu thì làm nọ làm dọn rồi có rất giàu nhưng mà rất giàu
cuộc sống ở đây thì như thế là chỉ tương đối là ổn định thôi, còn nếu mà đủ cho cả gia đình tiêu chi thoải mái cho gia đình cũng còn gặp nhiều khó khăn.
Ngành du lịch phát triển ở thị trấn Bắc Hà được ngót nghét 10 năm. Đời sống cư dân thị trấn này phát triển khá nhanh. Ngược lại, Hoàng Thu Phố và Bạn Phố, hai bản làng đóng vai trò then chốt trong quảng bá du lịch Bắc Hà, lại có đời sống hết sức nghèo khổ, lạc hậu. Mặc dù họ góp một phần không nhỏ vào công nghiệp du lịch nơi đây, bằng sắc màu nguyên thủy của họ, cũng giống như hương vị rượu Bắc Hà, xôi bại màu, rau rừng, thịt lợn bạn và trái cây tự trồng. Có thể nói rằng, đời sống đồng bào thiểu số vẫn chưa thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10:00 đến 11:00 tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.